cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh vừa qua, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu phần đầu của Dân Số Ký đoạn 16. Chúng ta biết là Cô-rê giấy động và kết hợp với 250 quan trưởng của các chi phái Israel chống nghịch lại quyền lãnh đạo của Mô-xe. Trước hoàn cảnh đó, Mô-xe đã làm gì? Đức Chúa Trời đối xử với những người chống nghịch ra sao? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp tục. Trong Dân Sứ Ký đoạn 16, câu 8 đến câu 11, Môi-se nói cùng Cô-rê rằng, hỡi con cháu Lê-vi, bây giờ hãy nghe. Về phần các ngươi, Đức Chúa Trời của Israel đã biệt các ngươi riêng ra với hội chúng Israel và khiến các ngươi đến gần Ngài đặng làm công việc trong đền tạm của Đức Giê-hô-va, đặng trực hầu việc trước mặt hội chúng, việc ấy há là nhỏ mọn sao? Ngài biểu ngươi, hết thảy anh em ngươi với con cháu Lê-vi đến gần Ngài, các ngươi lại còn kiếm chức tế lễ nữa sao? Vì vậy, ngươi và toàn bè đảng của ngươi đều hiệp lại nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Vì A-rôn là ai mà các ngươi lầm bầm cùng ngươi? Môi-se và A-rôn được chỉ định bởi Đức Chúa Trời để phụng sự Ngài giữa dòng dân sự Chúa. Cho nên sự lầm bầm này, tức là lầm bầm chống nghịch với chính Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 16, câu 12-14. Môi-se đòi Na-thang, Abiram, con trai của Eliab. Nhưng hai người đáp rằng, chúng tôi không đi lên đâu. Há là điều nhỏ mọn mà ngươi đã đem chúng ta ra khỏi xứ đượm sữa và mật, đặng làm cho chúng ta chết trong đồng vắng, mà ngươi lại còn muốn lấn lướt trên chúng ta nữa sao? Quả thật, ngươi không có dẫn chúng ta đến trong một xứ đượm sữa và mật. Ngươi không cho chúng ta đồng ruộng hay là vườn nho làm sản nghiệp đâu. Ngươi toàn khoét mắt của dân này ư. Chúng ta không đi lên đâu. Những lời hiểm độc chống nghịch lại Môi-se nhằm bỏ qua sự kiện họ theo sự lãnh đạo của Môi-se khi đến Ca-be-đê-nha. Nếu họ nghe theo lời của Môi-se vào chiếm lấy đất hứa, thì giờ đây họ đã nhận lấy xứ đượm sữa vào mặt rồi. Mời các bạn xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 16, câu 15 đến 21. Môi-se nổi giận lắm, thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, xin đừng kể đến của lễ chay chúng nó nữa. Tôi không có bắt nơi chúng nó một con lừa nào, và tôi cũng không có làm hại một ai trong bọn chúng nó. Đoạn Môi-se nói cùng Cô-rê rằng, ngày mai, ngươi và toàn bè đảng ngươi với A-rôn hãy ra mắt Đức Giê-hô-va. Mỗi người hãy lấy lương hương mình, bỏ hương trong, rồi mỗi người dâng hương mình trước mặt Đức Giê-hô-va, tức là 250 cái lư hương. Ngươi và A-rôn mỗi người cũng phải có lư hương mình. Vậy, mỗi người lấy lư hương mình, để lửa vào, bỏ hương lên, rồi đứng tại cửa hội mạc, luôn bối Môi-se và A-rôn. Cô-rê hiệp cả hội chúng nghịch lại Môi-se và A-rôn tại cửa hội mạc. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả hội chúng. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng, hãy tách khỏi giữa hội chúng này, thì ta sẽ tiêu diệt nó trong một lát. Môi-se để cho Đức Chúa Trời tỏ bày ý chỉ của Ngài trong vấn đề canh trạnh của Cô-rê và những người theo ông. Môi-se yêu cầu mỗi người mang bình hương đến đền tạm ra mắt Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời xuất hiện. Chúng ta chú ý là trước đây sự vinh quang của Đức Chúa Trời hiện ra khi dân chúng lầm bầm, và giờ đây sự vinh quang Chúa hiện ra khi có sự phản nghịch. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 16 câu 22 đến 27. Hai người bèn sắp mặt xuống mà rằng, ôi Đức Chúa Trời, là Chúa của thần linh mọi xác thịt, chỉ có một người phạm tội mà Chúa lại nổi giận cùng cả hội chúng sao? Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy nói cùng hội chúng mà rằng, hãy giăng ra khỏi chung quanh chỗ ở của Cô-rê, Na-thang và A-bi-am. Môi-se đứng dậy, đi lại phía Na-thang và A-bi-am. Các trưởng lão Y-sa-rên đi theo người. Người nói cùng hội chúng rằng, bây giờ hãy giăng ra khỏi trại của các người hung ác này và chớ đụng đến vật chi thuộc về họ, e các ngươi sẽ chết vì tội của họ chăng? Vậy, dân sự giăng ra khỏi phía chỗ ở của Cô-rê, Na-thang, A-bi-ram. Na-thang và A-bi-ram đang đứng tại cửa trại với vợ, con trai và con út mình. Chúng ta thấy Môi-se cúi đầu xuống cầu thay cho những người chống nghịch lại với ông. Đây là một nghĩa cử tốt đẹp biết bao. Thật là rất kinh khủng cho một người hay một nhóm người nào không vân phục Đức Chúa Trời và những người thánh được Đức Chúa Trời cử làm người lãnh đạo. Thật cũng là kinh khủng cho việc lập phe nhóm nhằm tạo ra sự phân rẽ giữa dân sự của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phải giải quyết sự phản nghịch này. Ngài sẽ đoán xét họ. Mời các bạn xem tiếp ở trong Dân Số Ký đoạn 16 câu 28-33. Môi-se bèn nói rằng, nhờ điều này các ngươi sẽ biết rằng Giê-hô-va có sai ta đặng làm các điều này, và ta chẳng làm sự chi tự ta. Nếu các kẻ đó chết như mọi người khác chết, nếu họ đồng chịu số phận chung như mọi người, thì Đức Giê-hô-va không có sai ta. Nhưng nếu Đức Giê-hô-va làm một sự thật mới, nếu đất hả miệng ra nuốt họ và mọi món chi thuộc về họ, nếu họ còn đang sống mà xuống âm phủ, thì các ngươi sẽ biết rằng những người này có khinh bỉ Đức Giê-hô-va. Vừa khi Môi-se nói dứt các lời này, đất ngay trước chân họ bèn nứt ra, hả miệng nuốt họ, gia quyến và hết thải phe Cô-rê cùng tài sản chúng nó. Các người đó còn đang sống và mọi vật chi thuộc về họ đều xuống âm phủ, đất lấp lại và chúng nó bị diệt khỏi hội chúng. Thật là đáng kinh sợ khi thấy sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên những người phản nghịch, bởi vì họ cố gắng chia rẽ dân sự của Chúa. Đức Chúa Trời đoán phạt họ trong phương cách mà họ phạm. Ngài phân chia dân chúng tách biệt với Cô-rê và những người theo phe nhóm của ông. Sau đó Ngài làm cho đất nứt ra và nuốt sống những người phản loạn này. Trong sách Galati đoạn 6 câu 7 nói rằng, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Đức Chúa Trời đoán phạt con người trong cùng phương cách mà người đó phạm tội. Điều này cũng đúng với trường hợp của Gia-cốp phạm tội lường gạt. Điều này cũng đúng với vua David phạm tội tà dâm. Và nó cũng sẽ giống như vậy với các bạn và tôi ngày hôm nay nữa. Mời các bạn xem tiếp ở trong Dân Số Ký đoạn 16, câu 34-35. Cả Israel ở xung quanh nghe tiếng họ la đều chạy trốn, vì nói rằng, chúng ta hãy coi chừng, kẻo đất nước chúng ta chăng. Rồi một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va lòe ra thiêu hóa 250 người đã dâng hương. 250 quan trưởng bị thiêu hóa này là những người lãnh đạo dân Israel. Họ nghĩ họ trở nên những người nổi bật trong cương vị của họ. Nhưng tiếc thay họ dùng ảnh hưởng của mình để chống lại Môi-se là người của Đức Chúa Trời. Đó là điều cảnh giác cho chúng ta ngày hôm nay. Nhiều người ngày hôm nay được ban cho ân tứ tốt lành để phụng sự Đức Chúa Trời. Các bạn cần sử dụng ân tứ này và khiêm nhường phục vụ, làm cho công việc của hội thánh được điều hành tốt đẹp. Các bạn có nhớ đến một người nữ có ân tứ phục vụ cách khiêm nhường? Đó là bà Đô Ca, có ân tứ may quần áo giúp đỡ người nghèo. Chúng ta ngày hôm nay là con cái của Đức Chúa Trời cần hạ mình xuống để làm công tác trong hội thánh của Ngài. Mỗi ân tứ đều quan trọng và cần thiết. Sự ganh tị và phản nghịch sẽ bị Đức Chúa Trời đoán phạt. Tiếp đến mời quý vị cùng xem ở trong Dân Số Ký đoạn 16, câu 36-40. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy nói với Eli-a-se, con trai của thầy tế lễ A-rôn, biểu lượm các lư hương ra khỏi chỗ lửa cháy và đổ lửa của các lư hương nơi xa, vì lư hương đã nên thánh. Còn những lư hương của các người đã phạm tội cùng sanh mạng người, người ta phải lấy làm thành những tấm giác mỏng để bọc bàn thờ, bởi các lư hương đã dâng trước mặt Đức Giê-hô-va đã thành thánh. Những tấm giác đó sẽ dùng làm một dấu cho Israel. Vậy Eliashe thầy tế lễ lấy những lư hương bằng đồng của các người bị thiêu đã dâng lên và người ta làm thành những tấm giác mỏng để bọc bàn thờ. Ấy là một kỷ niệm cho dân Israel, để người nào ngoại dòng Aaron chớ đến gần đặng sông hương trước mặt Đức Giê-hô-va, kẻo e đồng số phận cùng Cô-rê và bè đã người, theo lời Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dạy. Bây giờ Đức Chúa Trời bảo Môi-se lấy bình hương của những người phản loạn làm thành những tấm giác mỏng bọc bàn thờ. Điều này nhằm giúp cho con cháu Israel nhớ lại, không ai được dâng hương trước mặt Chúa ngoại trừ họ là dòng tộc của A-rôn, tức là dòng thập tẩy tế lễ. Kế tiếp, chúng ta thấy đến sự lầm bầm thứ sáu ở trong Dân Số Ký đoạn 16, câu 41-50. Ngày mai, cả hội Israel lầm bầm cùng Môi-se và A-rôn mà rằng, hai người đã làm chết dân của Đức Giê-hô-va. Khi hội chúng đang hiệp nhau nghịch cùng Môi-se và A-rôn, thì ngó về hướng hội mạc, sải thấy trụ mây bao phủ hội mạc và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra. Môi-se và A-rôn đến đứng trước mặt hội mạc. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy giăng khỏi chỗ hội chúng này, thì ta sẽ diệt chúng nó trong một lát. Nhưng hai người sắp mặt xuống đất, rồi Môi-se nói cùng A-rôn rằng, hãy cầm lấy lưng hương để lửa từ trên bàn thờ vào, bỏ hương lên trên, mau mau đi đến hội chúng và làm lễ chuộc tội cho họ, vì sự thảnh nộ Đức Giê-hô-va đã nổi lên và tai vạ đã phát khởi. A-rôn bèn cầm lấy lư hương y như Môi-se đã biểu, chạy đến giữa hội chúng. Kìa, tai vạ đã phát khởi giữa dân sự. A-rôn bèn bỏ hương vào và làm của lễ chuộc tội cho dân sự. Người đứng giữa kẻ chết và kẻ sống, thì tai vạ bèn dừng lại. Có 14.700 người chết vì tai vạ này, trừ ra những kẻ đã bị chết vì cớ Cô-rê. Đoạn A-rôn trở về cùng Mô-xe tại cửa hội mạc, rồi tai vạ ngừng lại. Thưa các bạn, ngày kế tiếp, sau khi những người phản loạn bị Đức Chúa Trời hình phạt, dân chúng chống nghịch Môi-se và A-rôn với sự lầm bầm phản nghịch. Các bạn biết, Môi-se và A-rôn không có hình phạt làm dân sự chết mà chính Đức Chúa Trời đã làm. Xin các bạn chú ý thêm một lần nữa, khi dân chúng lầm bầm thì sự vinh quang của Chúa hiện ra. Khi Đức Chúa Trời đón phạt dân sự lầm bầm, chính người mà dân sự lầm bầm lại là những người đứng giữa dân sự để cầu thay cho Đức Chúa Trời ngưng sự đón phạt. Các bạn thấy người mà tìm cách chống nghịch thì đó lại là người phụng sự họ. A-rôn là người đứng giữa dân sự và Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, cũng có một người rất khiêm nhường hạ mình phục vụ nhằm để cứu chuộc tội nhân. Người đang đứng giữa Đức Chúa Trời và tội nhân. Các bạn có biết đó là ai không? Đó chính là Chúa Giêsu Christ. Ngày nay, Chúa Giêsu Christ là đấng đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta. Tiếp đến, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong Dân Số Ký đoạn 17, nói đến cây gậy trổ hoa của A-rôn. Các bạn thân mến, chúng ta thấy Đức Chúa Trời xác chứng chức vụ thầy tế lễ của A-rôn và lập chức tế lễ thượng phẩm. Ngài thể hiện điều này bởi sự phục sinh. Mời các bạn xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 17, câu 1 đến câu 5. Kế đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, hãy nói cùng dân Y-sa-rên và biểu rằng, mỗi chi phái của họ phải đem nộp cho ngươi một cây gậy, nghĩa là 12 cây gậy bởi các quan trưởng của mỗi chi phái. Ngươi phải đề tên mỗi người trên cây gậy của mình và đề tên A-rôn trên cây gậy của Lê-vi. Vì phải có một cây gậy cho mỗi trưởng tộc. Ngươi phải để các gậy đó trong hội mạc, trước hòm bản chứng là nơi ta gặp ngươi. Hãy người nào ta chọn lấy thì cây gậy ngươi đó sẽ trổ qua. Vậy ta sẽ làm cho ngươi nín đi trước mặt những lời lầm bầm của dân Israel đã phát ra đối nghịch cùng các ngươi. Dân chúng Israel lầm bầm chống nghịch lại A-rôn và nói rằng, A-rôn không phải chỉ là người duy nhất có thể đại diện dân sự trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là sự phản nghịch, chống lại thầy tế lễ A-rôn. Mời các bạn xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 17, câu 6 đến câu 7. Môi-se nói cùng dân Y-sa-rên, thì hết thảy trưởng tộc tùy theo chi phái mình đem nộp cho người một cây gậy, tức là 12 cây gậy. Gậy của A-rôn ở giữa các cây gậy khác. Môi-se để những cái gậy đó trong trại bản chứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Các bạn thấy Đức Chúa Trời xác chứng chức vụ thầy tế lễ của A-rôn trong một phương cách hết sức lạ thường. Đức Chúa Trời bảo các trưởng tộc của 12 chi phái mỗi người đem đến một cây gậy. Những cây gậy này có thể được gom nhặt ở trong đồng vắng, rất có thể là những cây khô và được cạo gọt bóng láng. Đó là cây gỗ chết. Các cây gậy này được Đức Chúa Trời đặt trong đền tạm, và cây gậy của A-rôn cũng được đặt chung với những cây gậy khác, và cây gậy của A-rôn chỉ là một khúc gỗ khô giống như những cây gậy kia. Nhưng các bạn biết điều gì xảy ra sau đó? Trong Dân Số Ký đoạn 17, câu 8. Ngày mai khi Môi-se vào trại bản chứng, sẽ thấy cây gậy của A-rôn về nhà Lê-vi đã trổ qua. Nó có nước nụ, xanh qua và trái hạnh nhân chính. Sự sống này đến từ sự chết. Chức vụ của thầy tế lễ A-rôn được xác chứng bởi sự phục sinh, và sự sống lạ từ sự chết đó là sự phục sinh. Vào mùa xuân, khi các bạn thấy cây cối ra hoa, ra bông, nhưng đó không phải là một thí dụ chính xác về sự sống ra từ sự chết, bởi vì trong mùa đông, cây cối ngưng phát triển, đến khi mùa xuân thì chúng nảy nở trở lại. Nhưng với một hình ảnh trọn vẹn rõ ràng của sự phục sinh của Đấng Christ được thể hiện trong cây gậy của A-rôn trổ hoa. Chức vụ thầy tế lễ của Đấng Christ cũng cần đặt nền tảng trên sự kiện về sự sống lại này. chúng ta được nói cho biết rõ ràng điều này trong sách Hebrew đoạn 7. Nếu Chúa Giêsu vẫn còn ở thế gian thì Ngài không thể nào trở thành thầy tế lễ trọn vẹn được. Nó cho chúng ta biết là không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành thầy tế lễ. Trong Hebrew đoạn 4 câu 5. Vả lại, không ai chiếm lấy chức vụ đó cho mình, phải được Đức Chúa Trời kêu gọi như A-rôn ngày xưa. A-rôn là thầy tế lễ được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, bằng chứng được thể hiện với cây gậy trổ qua, đó là sự phục sinh. Chúa Giêsu Christ được sống lại từ kẻ chết, Ngài trở nên thầy tế lễ thượng phẩm. Trong Hebrew đoạn 7 có 25 chép rằng, bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Ngay trong giờ phút này, Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài ở đó cho các bạn và tôi. Một trong những đặc ân lớn là chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm, là đấng cầu thay cho chúng ta. Trong Hebrew đoạn 4 câu 16 và 17 chép rằng: ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền vững giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Các bạn thân mến, các bạn có cần sự thương xót không? Các bạn có cần sự cứu giúp không? Đời sống các bạn có êm đềm không? Đời sống các bạn có đang lụng bại không? Xin mời các bạn hãy đến cùng với Chúa Giêsu, Ngài đang ở bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Ngài là thầy tế lễ lớn cho các bạn. Các bạn hiện nay có cô đơn buồn tủi không? Xin mời các bạn hãy đến cùng với Chúa Giêsu. Đời sống các bạn hiện nay có đối diện với sự cám dỗ mà các bạn không thể thắng được? Xin mời các bạn hãy đến cùng với Ngài. Trong đời sống các bạn có làm điều sai lầm và các bạn cần sự khôn sáng để quyết định khi đến ngã tư cuộc đời không? Xin mời các bạn hãy đến cùng với Chúa Giêsu. Đời sống các bạn hiện nay có bao trùm bởi những sự buồn rầu không? Xin mời các bạn hãy đến cùng với Chúa Giêsu. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta. Ngài đã sống lại từ cõi chết và hiện nay Ngài đang sống. Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta. Mời các bạn xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 17, câu 9 đến 11. Môi-se bèn rút các cái gậy khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, đem đưa cho cả dân Y-sa-ren. Các người đều thấy và mỗi người lấy gậy mình lại. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy đem cái gậy của A-rôn để lại trước mặt hòm bản chứng, đặng giữ làm một dấu cho con cái phản nghịch. Ngươi phải làm cho nín đi những lời lầm bầm đối nghịch cùng ta, hầu duyên chúng chẳng chết. Môi-se làm như vậy, tức làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Cây gậy của A-rôn trổ qua và ra trái hạnh nhân được gìn giữ lại trong đền tạm để làm một dấu hiệu biểu tượng và làm lời chứng. Cây gậy này là một trong ba vật được giữ ở trong hòm giao ước. Bản luật pháp 10 điều răn, bình đựng mánh mana và cây gậy trổ qua được gìn giữ trong hòm giao ước đặt trong đền tạm. Cây gậy giữ đó mãi để giải quyết vấn đề nghi vấn về chức thầy tế lễ của A-rôn. Kế tiếp chúng ta cùng xem ở trong sách Dân Số Ký đoạn 17, câu 12 đến 13. Dân Israel nói cùng Môi-se rằng: này, chúng tôi bị diệt, chúng tôi bị chết, chúng tôi chết mất hết thảy. Phàm ai đến gần đền tạm của Đức Giê-hô-va đều chết. Có lẽ chúng tôi phải chết sao? Qua việc chứng kiến cây gậy của A-rôn trổ qua, dân chúng nhận biết là họ không thể tự mình đến với Đức Chúa Trời mà không qua thầy tế lễ. Từ đó họ nhận chức vụ của A-rôn và chi phái Lê-vi mà Đức Chúa Trời đã biệt riêng. Các bạn thân mến, qua việc xảy ra cho Cô-rê và những người hiệp theo ông để chống lại Môi-se và A-rôn, người được Đức Chúa Trời cử lên hầu việc Ngài giữa dòng dân sự, Tôi mong ước các bạn hãy tôn kính những người chăn bày, những người được Đức Chúa Trời kêu gọi để hầu việc Chúa trong hội thánh hiện nay. Hãy tôn kính họ vì họ là người tôi tớ của Đức Chúa Trời để hầu việc Đức Chúa Trời giữa dòng hội thánh, giữa dòng quý vị, giữa dòng các con cái của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta có sự tôn kính họ để bày tỏ một người được Đức Chúa Trời kêu gọi. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Cơm bạc tiền này người bạn ơi, chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng hạt chẳng gieo lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng may đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca hát sương cùng hoa, thấy lũ chim no hoa kia đẹp hơn áo vua. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời. Ngày ngày cầu xin giống xưa cha dạy, hàng ngày đủ no áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi phúc ân vinh dự, dự phần của cha tác sinh muôn loài. Thờ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động từ khi xưa. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời. Việc nhỏ đừng khinh, hãy luôn trung thành để được uy cho chức cao sang nhiều. Phụng sự vì cha thánh lễ là đây, đám đất con tin kia nên bàn thờ dâng lễ. Mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu, là làn hương thơm trước tôn nhan người. Việc làm của ta khúc hát ngợi ca, hãy mến yêu cha luôn tâm hồn luôn sát ta. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời.